3. Con ngựa thuần thục. Đầy đủ với 8 đức tánh, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, khéo sanh, cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ. Tại phương hướng nào các con ngựa hiền thiện, thuần thục khác sanh trưởng, tại phương hướng ấy, con ngựa ấy được sanh. Họ cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, con ngựa ấy ăn một cách cẩn thận, không có làm rơi rớt. Con ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay nằm gần phân hay nước tiểu. Con ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các con ngựa khác và không làm các con ngựa khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nó nêu rõ như thật cho người đánh xe biết, và người đánh xe cố gắng nhiếp phục nó. Khi đang kéo xe, nó nghĩ, hãy để cho các con ngựa khác muốn hay không muốn kéo, còn ta sẽ kéo. Khi đi, nó đi con đường thẳng, kiên trì, nó kiên trì cho đến khi mạng sống chấm dứt. Thành tựu 8 pháp này, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần phục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua. Như vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 8 pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm nhận các món đồ ăn gì, thô hay tế, vị ấy ăn một cách cẩn thận, không có oán thán gì. Vị ấy có nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. Vị ấy hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các tỷ kheo khác và không làm cho các tỷ kheo khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, vị ấy như thật nêu rõ cho vị đạo sư hay các đồng phạm hạnh có trí cố gắng để nhiếp phục. Trong khi học tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ, hãy để cho các tỷ kheo khác học tập hay không học tập, còn ta sẽ học tập ở đây. Khi đi, vị ấy đi con đường thẳng. Tại đây, con đường thẳng này tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vị ấy sống tinh cần, nghĩ rằng dầu chỉ có da, gân hay xương còn lại, dầu thịt và máu có khô cạn trong thân, điều mà sự kiên trì của con người, sự tinh tấn của con người, sự nỗ lực có thể đạt được, nếu chưa đạt được, thời tinh tấn không có chấm dứt. Thành tựu 8 pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 4. Ngựa chưa điều phục. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về 8 loại ngựa chưa được điều phục, 8 tánh xấu con ngựa, 8 hạng người chưa được điều phục, 8 tánh xấu của con người. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là 8 loại ngựa chưa được điều phục? Thế nào là 8 tánh xấu của ngựa? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc và bị người đánh xe la và thúc đẩy, nó đi lui và giới lưng làm chiếc xe chạy vòng lại. Chứ vậy, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi đã đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe và giẫm nát gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó trường đứng phía thân trước và đạp trên không với chân trước. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây gậy thúc ngựa, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới không đi lui, đứng lui tại chỗ như cột trụ. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị đánh hay bị người đánh xe la, liền tréo hai chân trước, tréo lại hai chân sau và quỳ xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, ở đây là tánh xấu thứ tám của con ngựa. Này các tỷ kheo, đây là tám loại ngựa chưa được điều phục và tám tánh xấu của con ngựa. Và này các tỷ kheo, thế nào là tám hạng người chưa được điều phục và tám tánh xấu của con người? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, tránh né vấn đề như là không nhớ, nói rằng, tôi không nhớ, tôi không nhớ. Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó đi lui và với cái lưng làm chiếc xe chạy vòng lại. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, phát ra lời chất vấn tỷ kheo buộc tội. Thầy lấy quyền gì mà nói, này kẻ ngu si không thông minh, tại sao thầy nghĩ rằng thầy phải nói? Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền cật nạn tỷ kheo buộc tội. Thầy cũng phạm tội tên là như vậy, vậy thầy hãy phát lộ trước. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe và giẫm nát gọng xe. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội, vì tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, ở đây là tính xấu thứ tư của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền nói ba hoa, giơ tay múa chân. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền trường đứng phía thân trước và đạp trên không với chân trước. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, không để ý đến chúng tăng, không để ý đến các tỷ kheo buộc tội. Với tội phạm và như một người bị xúc phạm, vì ấy đi chỗ nào vì ấy muốn. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây roi, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con người. Lại nữa, này các tỳ kheo, các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền nói: tôi không có phạm tội, tôi không có phạm tội, và vì ấy làm chúng tăng bực phiền với sự im lặng. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ như trụ cột. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội nói như sau: tại sao các tôn giả lại quá lo cho tôi? Bắt đầu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi vị ấy sau khi từ bỏ học pháp và hoàn tục nói như sau: Này các tôn giả ấy được hoan hỷ, này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị đánh hay bị người đánh xe la, liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau và nằm xuống bốn chân tại đấy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con người. Này các tỳ kheo, đây là tám loại người chưa được điều phục và tám tánh xấu của con người. Năm, các cấu uế. Này các tỷ kheo, có tám cấu uế này, thế nào là tám? Này các tỷ kheo, không đọc tụng là cấu uế của thánh điển. Này các tỷ kheo, không thức dậy là cấu uế của nhà. Này các tỷ kheo, biếng nhác là cấu uế của dung sắc. Này các tỷ kheo, phóng dật là cấu uế của phòng hộ. Này các tỷ kheo, ác hạnh là cấu uế của đàn bà. Này các tỷ kheo, sang tham là cấu uế của bố thí. Các pháp ác bất thiện là những cấu uế của đời này và đời sau. Nhưng này các tỷ kheo, còn có cấu uế lớn hơn các cấu uế, vô minh là cấu uế lớn nhất. Này các tỷ kheo, đây là tám loại cấu uế. Không tụng làm nhớp kinh, không dạy làm nhớp nhà, biến nhát nhớp dung sắc, phóng dật nhớp phòng hộ, ác hạnh nhớp mỹ nhân, sang tham nhớp bố thí, các pháp ác làm nhớp. Đời thầy và đời sau, nhưng có loại cấu uế hơn tất cả cấu uế. Đây chính là vô minh, là cấu uế lớn nhất. 16. Sứ giả. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả, thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp, hay vấn đề kinh điển hay không kinh điển, không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, Sariputta Xá Lợi Phất xứng đáng đi làm sứ giả, thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, Sariputta là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp, không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, Sariputta xứng đáng đi làm sứ giả. Với ai không run sợ đến hội chúng bạo ngôn, không quên lời đã học, không che giấu giáo pháp, không nói lời nghi hoặc, được hỏi không phẫn nộ, vì tỷ kheo như vậy xứng đáng đi sứ giả. 17. Sự trói buộc của nữ nhân. Với tám hình tướng, này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân, thế nào là tám? Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân, các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập. 18. Nam nhân trói buộc. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân, thế nào là tám? Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nhan sắc. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân, các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập. 19. Atula Parakrada. Một thời, Thế Tôn trú ở Veransa dưới gốc cây Nalekrupuchimanda. Rồi vua Atula Parakrada đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với vua Atula Parakrada đang đứng một bên: Này Parakrada, có phải các Atula thích thú biển lớn? Bạch Thế Tôn, các Atula thích thú biển lớn. Này Parakrada, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy chúng, các Atula thích thú biển lớn? Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy chúng, các Atula thích thú trong biển lớn, thế nào là tám? Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm, nên Bạch Thế Tôn, đây là phi diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ hay vứt lên đất liền. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vứt lên đất liền. Nên Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Samuna, sông Asikrabati, sông Sakrapu, sông Bahi, các con sông ấy khi chạy đến biển liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Vì rằng, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng trở thành biển lớn, nên Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu thứ tư, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có dơi có đầy. Bạch Thế Tôn, vì rằng phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có dơi có đầy. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Nên Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu báu này, như trân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều loại châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này như trân châu, mani, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn. Tại đấy có những chúng sanh như các con Timi, Timingala, Timikramigala, những loại Asura, Atula, các loại Naga, các loại Kanpapa. Trong biển lớn có những loài hữu tình có tự ngã dài 100 do tuần, 200, 300, 400, 500 do tuần. Vì rằng Bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ của các loài chúng sanh lớn 500 do tuần, nên Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Nhưng Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo có thích thú trong pháp và luật này. Này Bahacharya, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này có bao nhiêu pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy chúng các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Bahacharya, có tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này, mà do thấy chúng các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Ví như này Bahacharya, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy, này Bahacharya, trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả vị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này Bahacharya, vì rằng trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả vị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Nên này Bahacharya, đây là vi diệu chưa từng có thứ nhất, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Bahacharya, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này Bahacharya, khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua. Này Bahacharya, vì rằng các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua. Nên này Bahacharya, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Chí như, này Bahacharya, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ hay vớt lên đất liền. Cũng vậy, này Bahacharya, người nào là ác giới? theo ác pháp sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Chúng tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng tỷ kheo tăng, nhưng người ấy sống xa chúng tăng và chúng tăng sống xa người ấy. Vì rằng, này Paharada, người ấy là ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, và chúng tăng sống xa vị ấy. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba, mà do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Asigravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ trước, trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Paharada, có bốn giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà. Sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong pháp và luật, được Như Lai tuyên bố này, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở thành những sa môn thích tử. Này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có dơi có đầy. Cũng vậy, này Paharada, nếu có nhiều tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niết Bàn giới cũng không vì vậy được thấy có dơi có đầy. Này Paharada, nếu có nhiều vị tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niết Bàn giới cũng không vì vậy được thấy có dơi có đầy. Này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu thứ năm, mà cho thấy vậy, thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu, mà cho thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn có nhiều châu báu, có nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này, như trân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này, như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Này Paharada, vì rằng pháp và luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu báu này, như bốn niệm xứ, thánh đạo tám ngành, nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Chí như, này Paharada, biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn. Tại đấy có những chúng sanh như các con Timi, Timigala, Timigramingala, những loài Asura, các loài Naga, các loài Ranghapa. Trong biển lớn có loài hữu tình với tự ngã dài 100, 200, 300, 400, 500 do tuần. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật này là trú xứ của các chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh này, bậc dự lâu, bậc đã hướng đến chứng ngộ dự lưu quả. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ nhất lai quả. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ bất lai quả. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này Maharada, vì rằng pháp và luật này là trú xứ của các chúng sanh lớn, ở đấy có những chúng sanh này quả A-la-hán. Này Maharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Maharada, đây là tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. 20. Ngày trai giới. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên, chỗ lâu đài mẹ Megara. Lúc bấy giờ Thế Tôn nhân ngày trai giới đang ngồi có chúng tăng đoanh dây. Rồi tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn và canh một đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn và canh chữa đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh hai đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, trạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, trạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, chúng tăng ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ như sau: đề cập đến người nào, Thế Tôn đã nói, này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi tôn giả Mahamoggallana với tâm của mình chú tâm tác ý đến toàn thể chúng tỳ kheo tăng. Tôn giả thấy một người ấy là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, đang ngồi giữa chúng tỳ kheo. Thấy vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến người ấy. Sau khi đến nói với người ấy: này hiền giả, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Được nói vậy, người ấy im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Mahamoggallana nói với người ấy: này hiền giả, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Mahamoggallana nói với người ấy: này hiền giả, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Lần thứ ba, người ấy im lặng. Rồi tôn giả Mahamoggallana nắm lấy cánh tay người ấy, đẩy ra khỏi cửa, đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội chúng đã thanh tịnh, Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới bổn cho chúng tỷ kheo. Thật phi diệu thay, này Moggallana, thật hy hữu thay, này Moggallana. Cho đến khi bị nắm tay, kẻ ngu si kia mới đi. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các thầy hãy hành trì Uposatha Bồ Tát, hãy đọc giới bổn. Bắt đầu từ đây, này các tỷ kheo, ta sẽ không đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, không có sự kiện, không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bổn trong một hội chúng không thanh tịnh. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các Asura, Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng. Này các tỷ kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, các Atula thích thú trong biển lớn. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà cho thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng. Này các tỷ kheo, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này. Này các tỷ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này.